đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Đâu là hạnh phúc chân thật?"
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, không có ngọn lửa nào thiêu đốt con người bằng cái ngọn lửa tham dục. Không có cái ác nào nó hủy hoại hạnh phúc của con người bằng cái ngọn lửa của sự sân hận. Và không có cái khổ nào trên đời này bằng cái khổ của ngu uẩn. Đó là lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú. Ngọn lửa tham dục thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu những cái ước mơ tốt đẹp của đời sống. Vì sao vậy? Bởi vì một cái lòng tham dục mà trỗi dậy, con người sẽ không bao giờ biết dừng lại hết cả. Bản chất của dục vọng vốn là không bao giờ có giới hạn. Người ta thường bảo rằng cái lòng tham không có đáy, đổ vào bao nhiêu cũng không bao giờ đầy hết tất cả. Một con người sống về tâm tham dục, con người đó sẽ không bao giờ thỏa mãn bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Dù có tiền rừng bạc bể, dù có giàu sang đến thế nào để chăng nữa, kẻ đó bao giờ cũng cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì lòng tham dục như một ngọn lửa lúc nào cũng thiêu đốt con người đó hết cả. Không có cái ác nào bằng cái ác của lòng sân hận. Một khi mà cái lòng sân trỗi dậy rồi, con người sẵn sàng dậm đạp đến hết tất cả mọi thứ. Vợ chồng yêu thương nhau biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, người vợ người chồng đó có thể hủy hoại bao nhiêu cái hạnh phúc mà đã gầy dựng trong mấy mươi năm trời. Cả một cái kho tàng của hạnh phúc chỉ cần một phút giây nóng giận thiêu hủy hết tất cả. Bao nhiêu phước lành đã tạo dựng, nhiều khi chỉ cần một cái phút giây nóng giận, cái phút giây đó đủ để mà thiêu hủy cả một cái rừng phước đức mà con người đã tạo tác ở trong đời. Cái đó, thưa quý vị, ta có thể nhìn thấy nhan nhản ở khắp tất cả mọi nơi. Một người cha người mẹ có ai thương con bằng chính mình đâu. Bao nhiêu năm trời cha sinh mẹ dưỡng, nhưng mà chỉ cần một cái giây phút người cha nóng giận trỗi dậy, la mắng đứa con mình, điển đứa con mình trở thành một kẻ thù nghịch, để rồi bỏ nhà ra đi ôm theo tất cả cái mối hận ở trong lòng mình. Cái đó ta thấy rất dễ dàng. Vợ chồng yêu nhau như vậy đó, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, bao nhiêu tình yêu tất cả đều tan biến hết. Cho nên cái ác của lòng sân hận, cái đó ta có thể chứng thực ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái mà trong cái pháp hoài hôm nay chúng tôi muốn nói, đó là cái lời của Đức Phật dạy. Không có cái khổ nào bằng cái khổ của ngu uẩn hết tất cả. Khổ của ngu uẩn là thế nào quý vị? Thường chúng ta sống trong đời, mình ước mơ cái này, ước mơ cái khác, không bao giờ thành tựu được. Những cái khổ là cái dồn dập đến với mình trong cuộc sống. Cái thân này đau ốm, ta khổ. Nào lành, nào nóng, nào đói, nào khát. Tất cả cái đó cũng đều làm cho ta khổ. Gặp phải thất bại, ta đau khổ. Một cái gì ta ước mơ bây giờ tan vỡ, ta đau khổ. Tất cả những cái khổ đó là những cái khổ hết khổ này sang khổ khác dồn dập đến với mình ở trong cuộc đời. Và cái đó ai cũng có hết tất cả. Cái khổ đó Đạo Phật gọi là khổ khổ, tức là khổ này tới khổ khác chồng chất lên nhau ở trong cái đời sống của mình. Ước mơ mà không được thì khổ. Gặp phải những người mình không ưa, đó cũng là cái khổ. Cầu mong cái này cái khác mà không được, đó là khổ. Sanh ra mẹ khổ, con khổ biết bao nhiêu. Lớn lên già yếu là bắt đầu chứng nghiệm cái khổ của sự già. Đến cái đau ốm bệnh tật đủ thứ cả, chứng nghiệm cái khổ đau của sự già bệnh tật. Rồi đến khi chết, kẻ chết cũng khổ, người thân còn sống cũng khổ. Cái đó ai cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Thương một người mà không sống chung được với người đó, ta khổ. Đến khi gặp phải một cái người mà ngày nào mình cũng chạm mặt, mà kẻ đó là kẻ ta kẻ gạt cay gạt đắng trong cuộc đời của mình, gặp cỡ oán như vậy, oan gia kiểu đó, làm sao không khổ quý vị? Tất cả cái khổ đó là cái mà ta có thể thấy rõ ở trong đời sống hàng ngày của bất cứ một ai, dù kẻ đó là tổng thống, dù kẻ đó là triều phú, nắm tất cả bao nhiêu danh vọng quyền uy dục lạc ở trong cuộc đời này, kẻ đó vẫn chứng nghiệm cái khổ đó. Khổ khổ là như vậy. Hai nữa, có một cái loại khổ, đó là cái khổ của sự tàn hủy. Không có cái gì có mặt mà không đi đến cái chỗ tàn lụi của nó hết. Ta ước mơ gì trong cuộc đời này quý vị? Trong kinh Đức Phật từng dạy rằng có người rất khao khát, rất ước mơ. Ước mơ cái tuổi trẻ này sẽ mãi mãi không bao giờ già. Ước mơ cái tài sản mình có được không bao giờ mất. Ước mơ cái sức khỏe của mình đó sẽ không bao giờ rơi rụng hết cả. Nhưng rõ ràng rằng ai là người đặt bao nhiêu cái tin tưởng của mình vào tài sản, vào sức khỏe, vào tuổi trẻ, kẻ đó sớm muộn cũng sẽ thất vọng mà thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì cuộc đời vốn là vô thường, không có cái gì ở mãi đó một chỗ cho mình hết cả. Của cải hôm nay đến với mình, ngày mai nó sẽ rơi đi chẳng biết lúc nào. Có ai giàu trong cuộc đời này như Vương Khải Thạch Sùng ngày xưa đâu. Phú bất địch quốc, giàu sang đến cái nỗi mà cả nước không một ai có thể địch lại hết. Thế mà khi chết không có một manh chiếu để mà quấn lại cái thân của mình nữa để đem chôn. Cho nên cuộc đời này vô thường mong manh rằng quý vị, chẳng ai biết ngày mai nó sẽ như thế nào hết cả. Cái gì đến thì cái đó cũng sẽ đi. Cái gì đã sanh thì cái đó cũng sẽ đi đến cái lúc hoại diệt của nó. Cái tuổi trẻ này cũng như vậy. Hôm nay tuổi trẻ thế này, Đức Phật dạy đừng từ thì vào cái tuổi trẻ của mình. Bởi vì tuổi trẻ nó sẽ qua đi và tuổi già nó sẽ đến. Và một khi tuổi già đến, mình sẽ chứng nghiệm được tất cả cái khổ của cái tuổi già đó. Đừng đem cả cuộc đời của mình đặt tròn hoàn toàn vào ở nước tuổi trẻ. Và cũng như vậy, hôm nay ta mạnh khỏe, một ngày nào đó thức dậy thấy cái bệnh đến với mình chẳng biết lúc nào. Đang sống như thế này, đang tươi cười như thế này, đang ăn nhậu suốt ngày như thế này, đùng một cái khám bệnh bác sĩ bảo rằng ông đã đến cái giai đoạn ung thư thứ bảy đó, thế là bắt đầu bao nhiêu cái niềm vui sụp đổ hết cả. Cái khổ đó là khổ của vô thường, khổ của hoài diệt. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, tức là cái khổ của sự tàn lụi. Bởi vì không một cái gì tồn tại mãi mãi, đứng yên một chỗ hết tất cả. Đời sống vốn là vô thường, mạng sống vốn là mong manh, không có một cái gì mãi mãi ở với mình. Và vì vậy cho nên con người ta khổ. Khổ là bởi vì mình chỉ muốn tất cả những gì mình yêu thương trong cuộc đời này, những gì cho mình hạnh phúc an vui, cái đó sẽ mãi mãi ở với mình. Nhưng thưa quý vị, không có gì ở mãi với mình hết tất cả. Kể cả danh vọng, kể cả sự nghiệp, kể cả tình yêu, kể cả tuổi trẻ, không một cái gì ở mãi mãi với mình đâu. Thậm chí có những cặp vợ chồng yêu nhau tròn cả một đời, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ có một ngày mà người vợ hoặc người chồng phải ra đi trước. Kẻ ra đi khổ, người ở lại cũng sẽ khổ. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, bởi vì tất cả đều đi đến chỗ tàn hoại. Cái khổ mà Đức Phật dạy ở trong câu kinh đó là cái khổ lớn nhất. Tất cả cái đó là khổ nhưng chưa phải là khổ lớn nhất. Cái khổ lớn nhất nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay nơi cái con người của mình, là cái mà Đạo Phật gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo thành cái con người của mình đấy. Năm yếu tố đó vốn chứa đựng tất cả những gì bất toàn, và vì vậy cho nên cái tấm thân này, con người này, nó là khổ. Cái khổ nó chứa sẵn ở ngay cái con người này, quý vị. Nó không đợi thay đổi ở đâu đó rồi mới khổ. Không đợi ai đánh đập mình rồi mới khổ. Không đợi thất bại công việc rồi mới khổ. Cái khổ nằm ngay ở cái con người của mình. Đức Phật, đạo của Phật gọi con người là ngũ uẩn, tức là một hợp thể mà giả tạm để mà có thôi, không có cái gì chắc thật bền bỉ ở cái con người này hết cả. Từ những cái yếu tố vật chất tạo thành cái xác thân con người của mình mà Đạo Phật hay gọi là tứ đại, ngay cả những cái yếu tố tạo nên xác thân đó, không có một yếu tố nào lúc nào cũng tươi mát hết đâu. Địa thủy hỏa phong, tất cả những cái yếu tố đó tạo nên cái xác thân con người của mình lúc nào cũng bất toàn. Khi thì cái này nhiều quá, khi thì cái kia ít quá. Và chỉ cần những cái yếu tố đó không điều hòa được là cái thân này chịu đựng bao nhiêu thứ khổ. Mà sớm hay muộn cái thân này nó cũng sẽ rơi vào cái tình trạng đó thôi. Rồi bao nhiêu những cái ước mơ của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái suy tưởng của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái ý chí của mình trong cuộc đời, cuối cùng cũng sẽ có những điều không bao giờ thỏa mãn như mình mong muốn được hết. Sắc là một, thọ là hai, tưởng là ba, hành là bốn, thức là năm, được gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo nên con người của mình đấy. Năm cái yếu tố đó gồm có xác thân này là sắc, gồm có cái trí giác của mình đó là thọ, rồi đến cái trí tưởng của mình đó là tưởng, ý chí của mình đó là hành, và tất cả sự nhận biết của mình đó là thức. Tất cả những yếu tố đó tạo nên cái mà ta gọi là con người. Và đem cái con người này ra một mộ xẻ, ta sẽ không tìm thấy một cái gì chắc thật ở nơi đó hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy mang lấy cái thân người này, sống cái đời sống của con người này, cái khổ nó đã nằm sẵn ở nơi đó rồi. Và cái khổ đó là cái khổ mà lớn nhất ở trong cuộc đời này. Chưa phải đói là khổ, chưa phải khát là khổ, chưa phải nóng là khổ, chưa phải lạnh là khổ. Cái khổ nằm ngay ở nơi cái con người của mình. Cho nên dù là một kẻ triều phú không thiếu một thứ gì trong cuộc đời này, dù là một vị tổng thống nắm tất cả quyền lực ở giữa thế gian này, kẻ đó cuối cùng cũng sẽ chứng nghiệm cái đau khổ nằm ngay ở nơi con người của ông ta. Khổ đó được gọi là cái khổ của ngũ uẩn. Trong đi cái gia nhiều khi dùng cái chữ ngũ uẩn là khổ, mà cũng nhiều khi gọi ngũ uẩn đó là cái một gánh nặng. Mình mang cái tấm thân này sống trong cuộc đời, mang cái con người của mình với tất cả cảm thọ đó, tất cả tri giác đó, tất cả sự tưởng tượng đó, tất cả những mơ ước đó, tất cả đó là cả một gánh nặng ở đấy con người của mình, và tất cả đó đều là khổ hết. Ta có thể hỏi một điều, nếu tất cả là khổ hết, vậy thì đâu là hạnh phúc an vui thực sự trong cuộc đời này? Thưa quý vị, hạnh phúc an vui nó không nằm ở nơi những cái mà ta gọi là thân xác này, Bởi vì cái thân này rồi nó sẽ già yếu, nó sẽ bệnh tật. Bốn đài yếu tố tạo đến thân xác, nó sẽ bất hòa với nhau. Cho nên cái khổ từ nó nằm ở nơi thân rồi. Những cái cảm thọ của ta trong cuộc đời này, khi khát uống một ly nước ta cảm thấy hạnh phúc, khi đói ta ăn một chén cơm ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không tồn tại lâu dài, nó không ở mãi với mình. Cái đó nó sẽ đi qua một cách chóng vánh. Cho nên những cảm thọ cũng không phải là cái hạnh phúc chân thật, mà những cảm thọ nhiều khi nó lại đánh lừa con người của mình, nó rụ rê mình chìm đắm ở trong cái biển khổ mãi mãi bất tận. Tất cả những cái tri giác của mình, cái ý chí của mình, sự nhận biết của mình, tất cả những cái đó đều chứa lại cái mầm mống của khổ đau ở trong đó hết cả. Cái tri giác của mình đâu phải lúc nào cũng đúng đâu quý vị. Rất nhiều khi sai lầm, và chỉ cần một chút sai lầm thôi, mình sa chân sẩy hổ để xem như cả cuộc đời của mình tiêu tan như không. Cho nên tất cả đó cũng đều nằm ở trong cái khổ hết. Cái mà mình gọi là hành, tức là ý chí, cái ý chí của con người nó cũng chứa cái khổ trong đó. Bởi vì con người rất ít cái ý chí để mà làm những điều lành, điều tốt, mà rất nhiều cái ý chí, cái sức mạnh để hướng mình đi vào cái chỗ xấu ác, và đó chính là khổ. Vậy thì cái câu hỏi là, vậy thì đâu là hạnh phúc chân thật? Thưa quý vị, hạnh phúc chân thật chính là vẫn mang về cái thân này của con người, vẫn sống cái đời sống này của con người, nhưng đừng để tâm dính mắc với bất cứ một cái gì. Hãy để tâm mình thong dong tự tại ở giữa cuộc đời. Trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những vinh nhục thành bại, đừng để tâm của mình dao động, đừng để tâm của mình dính mắc. Một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả, đó chính là hạnh phúc an lạc chân thật. Thân này có thể bệnh, đừng để cái tâm mình bị bệnh. Chính cái tâm bệnh là cái làm cho mình khổ. Thân này bệnh, nó có cái khổ của thân xác. Nhưng một khi tâm bệnh rồi, thì lấy cái gì mà chữa được nó quý vị? Thêm nữa, nên hiểu rằng, thân này nó có thể bệnh. Cuộc đời này nó có kẻ thương người ghét. Kẻ thương mình thì cá người mình, kẻ ghét mình thì chửi bới mình, nói xấu mình đủ điều hết tất cả. Thậm chí ở trong cuộc đời này, có những kẻ ghét mình thì cái đồ đánh đập mình, hành hạ mình đủ thứ hết. Nhưng thưa quý vị, họ khen mình, họ chê mình, họ chửi mình, họ đánh mình, đó là việc của họ. Cái tâm mình vẫn giữ an nhiên tự tại, đó chính là hạnh phúc chân thật. Và tu theo Phật chính là để làm sao có một cái tâm như vậy để mình đối diện trước cuộc đời. Ai là người có cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua, những khen chê, những thành bại? Kẻ đó là kẻ sống giải thoát, sống an vui, sống trong niết bàn mỗi ngày mỗi ngày. Còn nếu không, cái tâm của mình bị cuốn hút vào cuộc đời, cái tâm của mình bị cái hình hài này nó lôi kéo, cái tâm của mình là đi theo những được mất hơn thua, kẻ đó sống trong đau khổ, chết trong đau khổ, và cái đau khổ vẫn tiếp tục từ đời này sang kiếp khác mà thôi. Hãy giải thoát ngay trong giờ phút này, ngay đang ngồi ở nơi đây. Tâm mình đừng để cho vướng mắc, tâm mình đừng để cho tham dục, tâm mình đừng để cho sân hận, tâm mình hãy giữ nó trong sáng, an nhiên tự tại. Ai là người sống với cái tâm đó? Kẻ đó là kẻ hạnh phúc, và đó mới là hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc từ nơi một cái tâm hồn trong sáng, trong sạch, đẹp đẽ, không hề bị dao động, không hề vướng mắc, không hề phiền muộn. Đó mới chính là hạnh phúc chân thật, và đó chính là sự tu tập theo con đường của Phật giáo. Tu tập theo Phật không phải để mình kiếm những phép lạ chỗ này, phép lạ chỗ khác. Phép lạ nằm nơi một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả. Ai là người có tâm đó, kẻ đó có thể mỉm cười trước cái chết của chính mình. Còn nếu không, thì cái tâm mình sẽ quay cuồng trong tham dục, trong oán hận, trong ganh tỳ, trong đố kỵ, lúc nào cũng khổ hết tất cả. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Tiếng kinh chiều nay
phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rừng ngàn thân cây một thân người lo vây gọi tôi nghe tiếng suối mắt mơ thoáng trời ta nụ cười ham kêu nở trên từng chiếc lá cô.